Đây là một câu tán dương của nền Phật học Trung Quốc nhằm đề cao vai trò của niềm tin. Và niềm tin ở đây đó được đặt trong một kép là của Phật giáo Trung Quốc hay là Đại Thừa theo phong cách của Trung Quốc. Nghĩa đen của câu đó là tin sâu vào các đức Phật thì mọi thứ đó đều dư giả, chứ không chỉ đơn thuần là đầy đủ. Sung mãn có nghĩa là nó đầy đủ và dư giả. Cho nên là một cái từ nghĩa bóng mà mình có thể hiểu theo các cái ngữ nghĩa khác nhau. Tức là xây dựng công trình của tự viện sẽ không gặp khó khăn. Rồi các cái phương tiện tiện ích trong việc tu tập đó, cho nên rất là đầy đủ. Là những phước báo mà chúng ta kỳ vọng trong một kiếp người có thể đạt được đó, cũng nhờ vào việc thâm tín các đức Phật mà đạt được như thế. Tại Việt Nam đó, thì chúng ta có một cái câu dở hơn, thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết. Cái câu này cũng nhấn mạnh về góc độ niềm tin đó. Tức là nó phát xuất từ một cái giai đoạn Phật giáo bị suy vong nặng ở tại miền Nam nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Và lúc đó các vị tu sĩ chỉ làm hai cái công việc thông thường nhất, đó là tụng kinh cầu an cho người già bệnh hấp hối và tụng kinh cầu siêu cho những người chết và cho các hương linh đã qua đời nhiều năm qua các ngày lễ giỗ. Cho nên là tụng kinh A Di Đà đó, thì ngày hôm nay đi đám tang A, đi đám tang B thì chúng ta sẽ được cái là quần chúng á tạ lễ, mà mặc dù không có ai quy định giá cả hoặc là hiếm khi có chỗ mà quy định giá cả, nhưng người Phật tử ta muốn gieo trồng công đức phước báo cho người thân của mình như một hành trang công đức vô hình thì họ thường phát tâm cúng dường trai tăng, trai phạn tham gia các Phật sự để hội công đức. Do đó mà cái nhận thức đó trở nên rất tiện cận, là chỉ cần thuộc kinh A Di Đà phục vụ cho các khóa lễ hộ niệm cầu siêu là chùa đó trở nên sung túc đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Và khuynh hướng này đã làm cho Phật giáo bị chìm trong các hoạt động tín ngưỡng thuần túy thôi. Tại Nhật Bản người ta có một cái câu thiệu rất đau lòng: muốn tổ chức sinh nhật linh đình vào các đền thờ thần đạo, tôn giáo gốc và tôn giáo riêng của người Nhật Bản, tức là thần mặt trời đó. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình hãy vào nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, vì ta rất là chú trọng đến vấn đề lễ cưới cho người tại gia. Muốn tổ chức đám tang linh đình vào nhà chùa, như vậy Phật giáo hốt xác. Tổ chức sinh nhật là từ cái thôi đôi đầu tiên cho đến lúc mà qua đời, tức là có được cả một kiếp người. Tổ chức lễ cưới ở tuổi thanh xuân á, thì từ đó chúng ta có 2/3 quãng đời còn lại của một tín hữu để họ đi theo đạo. Còn tổ chức đám tang đó chúng ta có ở cái tuổi xế chiều đó. Như vậy Phật giáo nhấn mạnh đến góc độ này, cho nên vào chùa chỉ có U60, U70, U80, U90 thôi, mà phần lớn là chê phụ nữ. Thì làm sao Phật giáo phát triển được? Đang khi về bản chất là đạo Phật là triết học và rất là khoa học, vượt trội các tôn giáo tín ngưỡng còn lại. Nhưng mà vào các chùa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên và Tây Tạng, chúng ta thấy là dẫy đầy các hoạt động tín ngưỡng vốn không có nguồn gốc từ đạo Phật. Đó là điều rất là đau lòng. Cho nên cho rằng là thâm tín chư Phật là sung mãn á, nên nó không phù hợp với tinh thần lý trí mà Đức Phật đã dạy trong các kinh, như là kinh Kalama ở trong Tăng Chi bộ kinh, hoặc là Bát Nhã Ba La Mật và các kinh điển đại thừa lớn. Ở đây đó Đức Phật không khích lệ niềm tin theo nghĩa là tín ngưỡng và tôn giáo. Đức Phật đề cao đến một cái niềm tin lý trí, rational belief, để từ đó chúng ta mới lộ trừ được các mê tín dị đoan mà vốn á khi kết thúc được đó, chúng ta không còn nỗi sợ hãi đeo mang nữa. Niềm tin ở trong đạo Phật đó phải được hiểu như thế này nè. Về phương diện tôn giáo là tin Phật, tin chánh pháp, tin tăng đoàn. Về phương diện chân lý đó thì chúng ta tin nhân quả, tin đạo đức, tin tái sinh, tức là tin là sau khi chết tiếp tục có sự sống và con người phải chịu trách nhiệm đạo đức về các hành vi mà mình đã làm, đang làm hoặc sẽ làm. Và sâu xa hơn nữa là chúng ta tin rằng là mỗi người đều có những cái tiềm năng vô tận. Và tiềm năng lớn nhất đó, đó là tiềm năng làm Phật, tức là Phật tính, qua hình thức là bào thai Phật, tức là Như Lai Tạng. Nhờ niềm tin đó đó, chúng ta không tự rơi vào tình trạng mặc cảm tự ti, vốn là yếu tố nó giết chết đi cái sự tự tin và những nỗ lực có phương pháp của mình. Và người đánh mất cái niềm tin vào tiềm năng đó sẽ trở nên dựa dẫm, yếu đuối, bạc nhược, dễ bỏ cuộc, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, thậm chí trầm cảm và tự tử. Do đó thâm tính chư Phật đó, nếu chúng ta hiểu ở một cái nghĩa rộng hơn là tin vào các chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy, mà chân lý của Đức Phật đó là điều xoay quanh tứ thánh đế. Còn đạo đức của Đức Phật đó là dựa vào ba nguyên lý: không làm ác, đó là phát triển lành, và làm điều đó bằng động cơ cao quý, tức là tâm thanh tịnh. Nếu mà ai làm được như thế đó thì mọi thứ đều được sung mãn, đầy đủ, dư giả. Nhưng còn hiểu theo cái niềm tin tín ngưỡng, tức là cầu gì được đó đó, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo trong bài kinh đầu tiên, đó là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ về tâm lý, do chúng ta trông đợi, mong đợi, kỳ vọng, cầu nguyện, van xin mà không đạt được trong đời sống thực tiễn. Nên là trong con đường chánh đạo thì Đức Phật không khích lệ chúng ta là phát triển niềm tin tôn giáo như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì đây là cái điểm rất là khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo hữu thần còn lại. Chính vì thế mà khi đi vào niềm tin của đạo Phật đó, chúng ta nên dựa vào kinh Kalama. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn thổi, được nhiều người chấp nhận, được thầy mình đề cập đến, được truyền lại trong kinh điển, phù hợp với lý trí của bản thân, vân vân. Đó là 5 điều ở trong 10 điều mà Đức Phật khuyên đó, phải dùng cái cán cân lý trí mà cao nhất là trí tuệ để đánh giá đâu là đúng và sai, tốt và xấu, nên và không nên, tích cực và tiêu cực, phàm và thánh. Thì đây là niềm tin mà dựa vào đó, đó chúng ta ngày càng phát triển được trí tuệ, và do đó kết thúc hoàn toàn các nỗi sợ hãi do vô minh. Thâm tính chư Phật dưới góc độ vừa nêu đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành tựu được các Phật sự. Xin được hỏi khác.
Chính là Phật tòa, chính con đường thắc mắc và câu hỏi hiện tại vừa nhận thôi.